tình đời con bao năm xin lẫn vui buồn của ngài những giấc đời con trở thành hy tế hiến thân cho tình yêu
đời con
đây con theo Chúa cùng sống ba nơi xuyên tình mừng những nơi khi thương tình và nghèo khó trong tình ngài vừa nơi trái tim.
Quý vị và các bạn thân mến, để nói lên sự hy sinh của các bậc cha mẹ của các linh mục tu sĩ, một tác giả đã kể lại câu chuyện ngắn nguyên văn như sau. Ở cái chợ cá này, ai mà chẳng biết bà hai bán cá có thằng con trai đi tu, mà hình như nó làm thầy rồi. Bữa trước thấy bà mặc áo dài thật đẹp đi lễ khấn của nó thì phải. Ai mà chẳng gọi bà bằng giọng điệu kính nể, bà cố. Lúc đầu bà cũng ngại ngại, cố gì, cứ gọi bà hai được rồi, bà hai bán cá. Lâu dần bà cũng quen, gọi bà cố nghe cũng hay hay. Kể từ sau ngày đi lễ khấn của con về, bà vui lắm, bà hãnh diện nơi chốn đông người, ngẩng cao đầu trong mỗi thánh lễ, dù gì con ta cũng là tu sĩ chứ bộ, bà nghĩ thầm vậy. Nhưng dù cho có một chút hãnh diện về thằng con trai, bà vẫn cứ lo sợ. Người đời nói đi tu khó lắm chứ đâu phải dễ, làm bà cố lại càng khó. Bà sợ lòng người nham hiểm. Bữa trước, mới đây thôi, có chuyện xảy ra ở nhà ông cố năm xóm trên. Chỉ vì cái hàng rào nhà bên xây lấn qua nhà ông cố, ông qua phân bua phải trái với hàng xóm. Chưa nói được câu nào đã bị chửi sang sảng vào mặt. Ông tưởng ông làm ông cố mà tôi nể hả? Ông thuộc về cái dạng quá cố thì có, mang tiếng có con làm cha mà sống không biết điều. Nghe đến đó, ông cố năm lầm lũi về nhà, mặt buồn rười rượi. Người nhà nói ông bệnh liệt giường cả tuần. Quay lại chuyện của bà hai, hàng ngày bà vẫn phải dậy từ 2-3 giờ sáng đi lấy cá ở chợ đầu mối về bán. Công việc cũng mấy chục năm rồi, từ cái hồi bà còn con gái. Lấy chồng, chồng chết, để lại cho bà hai đứa con, một trai, một gái. Đứa con gái lầm lỡ chữ hoang, trốn biệt tâm mấy năm rồi, cũng về lại ở chung với bà, đem về thêm một thằng nhóc. Bà nói, kệ, người ta nói gì cũng được, về đây má nuôi hai mẹ con. Mọi sự bà trông mong vào cậu con trai út, hy vọng nó sẽ làm chỗ dựa cho bà mỗi khi tuổi già xế bóng. Nhưng hồi đó, lúc có mấy cha về làm tuần đại phúc ở nhà thờ, các cha ghé thăm nhà bà, vì nhà bà thuộc hạng những hộ nghèo. Không biết các cha nói gì với thằng út mà thằng nhỏ bỏ bà cái rụp. Má, con đi tu nha, con đi tu, mai mốt má được làm bà cố bán cá. Bà gật đầu, hai mẹ con cùng cười, có cái gì đó vui lắm trong lòng, bà không tả được. Tẳng đi mấy năm, cậu con trai về. Má, tuần sau con khấn rồi, má với chị hai đi lễ của con. Ngoài chợ biết chuyện, nhiều người đến chia vui, nói đùa, con chào bà cố ạ. Bà đỏ mặt, không giấu được niềm hạnh phúc dâng tràn qua ánh mắt. Từ sau ngày khấn của con, bà thay đổi hẳn, bà siêng đi lễ hơn, vì sợ miệng đời nói bà cố gì mà chẳng đạo đức tí nào. Bà bán cá không dám lời nhiều, vì sợ miệng đời nói bà cố gì mà bán cắt cổ. Bà không dám to tiếng với ai, vì sợ miệng đời nói bà cố gì mà dữ dằn quá. Tiếng bà cố nghe thấy cũng thích, nhưng mang nó sao thấy nặng nề quá. Cũng vì con, bà chấp nhận tất cả. Đứa con gái thấy mẹ mệt mỏi, bực mình nói, thằng Út đi tu, chứ má có đi tu đâu mà chịu khổ dữ vậy. Bà nghĩ, con đi tu thì mình cũng tu theo con chứ còn gì. Đời bà giờ chỉ trông mong vào thằng con, bà không cần cầu xin Chúa điều gì ngoài cầu xin cho con bà có ơn bình đổ đến cùng trong ơn gọi. Lạy Chúa, Chúa hiểu và biết rõ những hy sinh của các bậc làm cha mẹ của các linh mục và tu sĩ thật vĩ đại. Xin Chúa ban ơn an ủi cho các ngài và vì công nghiệp và lời cầu nguyện của các ngài. Xin cho các người con của các ngài được ơn bền đổ theo Chúa đến cùng.
Tình mẹ ơn Chúa, chỉ vì yêu con nuôi dưỡng đời con, chẳng mong đáp nghĩa sinh thành nơi tình người con cũng dinh ơn nghĩa cao trời chi bằng khi tác tình thương. Cầu xin ân phúc Chúa ban cho mẹ cha, đây con theo Chúa cùng sống ba nơi xuyên tình mừng dâng lời xin tình và nghèo khó trong tình ngài vừa nơi trái tim Việt Nam. Con xin dân Chúa từng bước chay tròn bước theo ngài chân thành có các dòng được dân hiến xin một đời hằng luôn tin chung chỉ vì yêu.